nó thay đổi kêu là vô thường, nó biến dịch, nó thay đổi là vô thường chứ không phải nó mất mà vô thường. Nó mất là nó mất, còn nó vô thường nó biến đổi mỗi ngày mỗi khác. Nên Đức Đức Phật nói nè, sao hết nè, đừng có nên quan niệm rằng thế giới này còn hoài, sẽ tồn tại hoài. Nếu quan niệm thế giới này còn hoài và tồn tại hoài thì mình sẽ đau khổ. Tại vì nó thay đổi hết á, từ nhà cửa tới đất, cái đất nó sắp làm sao? Nó sắp rủng rồi. Giờ những cái quả địa cầu của mình á, cái tầng ozone xung quanh á, nó bảo vệ cho cái quả địa cầu của mình ở á, không có bị tia tử ngoại xuống đốt cháy á. Bây giờ nó lủng mấy lỗ thấy không? Rồi á, đá ngoài nó chiếu vô cháy đâu cũng được. Rồi còn ở trong á, thì cái đất này nó tử vong nguyên tử hoài, cái nó mỏng lần mỏng hồi. Bây giờ nó chuẩn bị xì ra. Mà nó xì ra, nó trước khi nó xì ra thì nó chao động ở trong lòng đất á, nó làm cho sóng thần đồ lên, và nó làm cho nước biển dâng cao, nó làm cho nóng lên. Nó sắp xì ra thì nó mất nóng lên thì hai đầu Bắc Cực, Nam Cực đó, thì những cái băng nó tan ra, nó tan ra thành nước, nó tan thành nước bao nhiêu thì nước biển á hội về cái mực nó tới đâu thì bây giờ dư ra nó mới dâng cao. Nó dâng cao vô một cả 100 cây số từ bờ vô thế nào còn đất. Tất cả những cái nước nào mà thấp á, nó chừng cỡ thời gian sau này chừng 10 năm sau tới rồi là nó sẽ chìm dưới đáy biển luôn. Có những cái quốc gia nó chìm luôn à, nó không có làm sao trồi lên được, tại nước nhiều thì cái quốc gia nó mất đi. Cũng như hồi đó cái biển Atlantis đó nó hồi đó nó cũng có một cái vùng đất á, sau này cái nó bị nước ngập mất cái vùng đất đó đi ha. Thì chừng cỡ 2011 phải trong sách đó, thì nó sẽ đòi lên trở lại nè, và nó sẽ lấp, nó sẽ ngập những cái quốc gia khác đó. Nó cứ vậy à, thế đâu có phải đâu. Bây giờ ở cái trái đất này á, nó rúng động ở trong và nó nóng lên, nó sắp xì ra, còn ở ngoài cái tầng ozone nó bị lủng. Thì vậy chứ cái hành tinh mình đang ở này nè, nó đang chuyển động và nó đi đến cái chỗ vỡ tan. Rồi mình ở đây thì cứ có người mình ở đây ít bữa đau phổi, ít bữa đau tim, ít bữa đau gan, ít bữa hư mắt, nó cũng đang sao, nó hoại từ từ á, nó lủng từ từ phải không đó. Cho nên Đức Phật biểu phải nhìn cho rõ và đừng triều mến, đừng nghĩ gì ta là bản ngã còn, và tất cả những gì sở hữu về ta là ngã sở đó, là còn hết á. Nó sẽ tất cả nó đều bị trên con đường là biến dịch. Cho nên mình có quan trọng gì hết thì mình sẽ được giải thoát, còn không mình sẽ đau khổ. Mình bảo thủ đó. Cái này á, là thứ ba á, Đức Phật nói về cái nguyên nhân gây ra buồn lo và hoảng sợ. Đức Phật dạy á, cái bài kinh này, cái nguyên nhân gây ra buồn lo và hoảng sợ thì có hai. Một là nguyên nhân nội tại và hai là nguyên nhân ngoại tại. Về nguyên nhân nội tại á, thì Đức Phật nói nè, tất cả những người mà buồn lo và hoảng sợ nó do nguyên nhân ngoại tại á, thì là người đó nghĩ như vậy nè, cái này ngàn xưa vốn không có rồi trở nên có, mà bây giờ tôi lại không có. Nhận thức như thế là nói, và kẻ ấy nói á, như thế thì sinh ra u sầu than khóc đấm ngực kêu la đến trở nên điên dại. Đó là hoảng sợ về nội tại. Là sao? Hồi xưa má mình sanh mình ra thì mình cái thân này thì mình nghĩ là mình có cái thân này và mình đang ở trong cái nhà này, mình ở trên cái đất này. Nhưng mà một ngày nào đây á, mình sẽ già rồi, phải không? Mình chết đi rồi, con của mình á, thì thành con người ta, tiền của mình thành tiền người ta, vợ mình thành vợ người ta, nhà mình thành nhà người ta. Cho nên mình lo về cuộc sống của mình, mình lo về cái bản thân của mình, cái bản mình cho cái bản ngã mình là còn hoài. Rồi tất cả những ngã sở của mình đó, mình buông bỏ đi, mình chết đi, mình bỏ lại, mình quá đau khổ. Cho nên mình buồn lo và hoảng sợ, lo và hoảng sợ mất. Thì nguyên nhân đó là nguyên nhân nội tại làm cho mình buồn lo hoảng sợ. Sở dĩ mình buồn lo hoảng sợ là do mình thấy có cái thân này là thiệt, cái thân mình còn hoài, và tất cả những vật sở hữu của mình nó cũng thuộc về của mình, nó không có biến dịch thay đổi. Mà khi mà mình mất mình, một khi mà mình sở dĩ mình sắp sửa mất đi, mình sẽ điên dại lên. Có nhiều người mất vợ mất con, mất nhà mất cửa mất tiền, họ sẽ điên lên, thấy không? Và cái nguyên nhân điên lên là do họ thấy cái bản thân họ có, cái bản ngã họ có thì họ mới điên, chứ họ thấy cái bản ngã họ không có thì lấy gì điên, phải không vậy? Đó, cái Phật nói á, cái nguyên nhân mà gây ra buồn lo hoảng sợ á, do ngoại tại á, là sao? Cái Phật nói nè, nghĩa là tất cả những á vật chất như là trái đất nè, xe nè, cô nè, nhà nè, cửa nè, rồi á, đồ đạc của mình á, tất cả những tài sản của mình, tiền bạc của mình á, mình cho là nó còn hoài, cho nên mình không muốn xa. Một khi mà con mình mất đi mình đau khổ, hoặc vợ mất đi, hoặc tiền của mình bị ai lấy đi, hoặc nhà cửa của mình nó bị tai nạn gì đó nó sập đi, rồi nó mất đi, hoặc là mình đi xa mình không có về được nữa, mình mất hết của cái gì đó. Cho nên cái nguyên nhân á, ngoại tại mà mình sợ mất những cái vật sở hữu của mình, vật sở hữu là ngoại tại, vì sở dĩ mình thấy nó không có, nó cái là nó còn hoài mà mình nói thôi hết rồi, trời ơi tôi sẽ buông bỏ hết cái rồi tôi đâu còn nghĩa đâu, ơi tôi còn ai bằng thế trắng này, vợ tôi cũng có, con tôi cũng chết hết rồi, bây giờ nhà cửa tôi tan hết, gia đình tôi cũng còn gì hết, trời ơi sao tôi khổ quá, tôi khổ quá. Mình nghĩ là mình thất vọng vô cùng, phải không? Rồi trở nên điên dại và lo lắng và hoảng sợ. Đó là nguyên nhân, nguyên nhân cho ngoại tại. Nội tại là bản thân mình, là bản ngã. Ngoại tại là ngã sở, là những vật sở hữu của mình, mình sợ mất đi. Sở dĩ mình sợ mất đi là tại sao? Tại mình nói nó còn hoài, hiểu không? Nó còn hoài, nó không thay đổi. Vì vậy đó, Đức Phật nói nó thay đổi. Mình phải có cái nhìn rất là rõ ràng. Trong kinh Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật dạy đừng có hoảng sợ, phải sao? Phải sống an lạc tự tại. Cái nguyên nhân thứ năm á, là Đức Phật dạy mình á, phải ra khỏi sinh tử. Ra khỏi sinh tử, Phật nói mình á, sở dĩ mình á sanh ra đây á là do mình ái dục á, mình á vô minh và ái và hữu. Hữu là nghiệp, ái nghiệp thủ. Ái là sao? Mình mong, mình thương người này, mình thương người kia, hoặc là mình bến nhà bến cửa, ái vô mình thương cái nhà mình quá, mình quyến luyến quá thì mình sẽ sanh là làm con chó giữ nhà, mình sanh để lại đây, thấy không? Mình vô minh được ái, mình vì vô minh mình nghĩ là cái nhà nó thường còn thuộc về của mình, cho nên mình mới mong cầu hoài, mất cái nhà mình rất là đau buồn. Nửa chừng mình xây nhà xong xuôi rồi, lên lầu đứng ngắm trăng rồi tự nhiên mình té xuống mình chết, chứ mình tiếc cái nhà, mình nghĩ là cái nhà nó còn, mình không hiểu, mình không giác ngộ được cái nhà này nó sẽ tiêu hoại, rồi mình ôm ấp mình cái thương nhớ, mình đòi vô trong cái nhà làm chó. Hồi xưa có một thầy đó, ổng tu, cái người ta may cho thầy ba cái đẹp, thiệt là đẹp vậy đó, viền vàng nữa ha, đem ba cái viền vàng về cúng dường cho thầy, cúng cho thầy, cái quá đẹp đi, viền rất đắp vô đẹp đó. Vậy á, mà khi mà đem ba y về, thầy đắp đâu được một tuần, thế xong rồi thầy tịch, nhưng mà khai thầy tịch rồi, thầy cái thích ba y lắm, ba cái y này cái thích quá trời, cái thầy thích mà nhớ đến cái y thôi. Vậy mà thầy không có siêu được, thầy làm con đỏ, làm con trận ở trong ba cái y đó. Khi mà các thầy khác á nhớ ba cái y gì đâu, thấy con rận trong đó. Nhưng mà hòa thượng biết á, hòa thượng biết cái thầy đó là con rận, là nó nằm ở trong cái ba cái y kia, tính đem cho thầy khác á, mà hãy vũ ra lên giật thầy nó chết. Nên bây giờ quý thầy mới cầu siêu độ và nói cái pháp vô tường, cái bài pháp vô tường rồi nè, nói cho nó nghe, nói nó nghe xong rồi thì nó chết đi, là nó thầy đã được siêu thân, còn không thì nó ở đó vậy đó. Thì giờ Đức Phật dạy mình muốn ra khỏi sinh tử thì đừng có hiểu sai lầm. Tại vì vô minh thôi, vô minh là được hành thức này, danh sắc, đột nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Cái là 12 nhân duyên Đức có dạy rồi đó. Vô minh á, cho nên mới làm, vô minh mới thích làm cái chuyện này, những cái gì nọ gọi là hành, thấy không? Rồi á, khi á, mình vô minh, mình tham liếc cõi thế gian, hoặc là mình thương người nào đó, rồi mình hành ở đây á, là mình làm những cái nghiệp, những chuyện này, những kia, mình gây ra cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó dẫn mình đi đầu thai, thì gọi là thức á, thần thức mới đầu thai bụng mẹ. Đầu thai bụng mẹ thì khi mà mới đầu thai vô mới có cái phao nhỏ nhỏ đó, nhớ nhớ đó, gọi là danh sách. Danh sách thôi, chỉ có cái tên gọi vậy thôi, chứ không có tên gì hết đó. Danh á là cái tinh hồn, linh hồn người đó vô, tinh thần đó. Còn sắc á là cái sắc chất của cha mẹ hợp lại nó ra cái miếng nhớ nhớ cái nhỏ nhỏ đó đó. Đó, danh sách thôi, mới cái bào thai thôi. Rồi sau đó chừng 2-3 tháng sau nó đột nhập là nó có mắt tay mũi lưỡi đó. Rồi xong chín tháng một ngày cái đẻ ra kêu qué qué đó, xúc là tiếp xúc với cõi đời, xúc là cảm thọ, xúc là thọ, rồi ái thủ hữu là cảm thọ, nóng lạnh thương ghét buồn đau đó là thức rồi đó. Xúc cả khi mà tiếp xúc với cõi đời rồi á thì vô minh hành thức nhân sắc đột nhập xúc đều cảm thọ rồi ái. Cảm thọ vô buồn thích đó, ái nhiễm và thích này. Ái thì phải thủ, phải không? Để giữ gìn, mong cầu, tham lam, sân giận, si mê đó là thủ. Rồi hữu là gây ra cái nghiệp mới. Hữu là gây ra nghiệp mới. Rồi cái đi đầu thai nữa là sanh lão tử nữa. Cái sanh ra chết đi cái dòng luân hồi. Bây giờ Đức Phật biểu á, muốn ra khỏi sinh tử thì các ông nên nhận thức trong kinh của ta dạy đó. Về 12 nhân duyên phải diệt trừ được vô minh. Khi mà vô minh diệt rồi á thì ái hữu không có. Vô minh diệt rồi thì mình nhìn tất cả mọi vật thì đều sao? Tất cả mọi vật nó đều là vô thường duyên hợp, phải không? Tất cả nó đều duyên hợp mà, nó có nhưng mà nó không bền. Đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá không bền chắc. Đương thể tức không à, bây giờ mình nhìn cái bông cúc nè, cái gì thấy không? Mình nói nó không chịu không? Làm sao mới được? Nó không gì, nó đương có, ngon lành, đẹp đẽ nè, thấy không? Màu sắc tươi tắn rõ ràng là mình nói không sao được. Rồi nhìn quý vị nói không được không? Không, có đương thể tức là không. Duyên hợp giả có nhưng mà giả thôi. Giả để có thôi, tại vì nó đâu có bền đâu. Nó đâu được trăm năm ngàn năm. Này chừng 3 ngày là nó thu ấp rồi, thấy không? Còn nó tăng mình đây 100 năm tới không? Rụng cụng, nó rụng hết cái răng này tới rụng khác. Nó mở mắt này hết mà mắt khác. Duyên hợp giả có, như quyển như quá không bền chắc. Không biết chết hồi nào, không biết bệnh hồi nào, không biết ung thư hồi nào. Nó không biết què hoặc hồi nào, mình không biết nha. Trúng gió một cái nữa ngộn chỗ hết đi. Khi mà già rồi từ 60 cho tới 80 á, nó xuống rất là nhanh. Bởi cái xe xuống dốc mà chúng mau lắm. Mình nó già 60 số thì sao, giống như cái xe xuống dốc mà. Nó xuống là xuống nhanh lắm. Mỗi tháng là xuống mau lắm. Thấy rõ luôn á. Mới đi à. Mà là nó ít bữa hết đi được rồi, nhanh vậy đó. Rồi thấy đi sung sướng nghe vô khám cái nó ung thư. Thấy không? Rồi bắt đầu sao? Khi mà có một cái bệnh là mình biết trong mình có một bệnh rồi thì tinh thần mình sa sút rồi. Sa sút tinh thần rồi thì làm sao mà tu nữa, khó lắm, thấy không? Khó nhỉ. Để đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá của mình chắc. Cái vậy á, mình biết vậy thì mình tu sao? Mình phải nhìn trong tất cả những cái sở hữu mình ngã sở đó, những cái vật mà nó mà mình biết tới á gọi là ngã sở. Nó đều tan biến từ từ. Cho nên trong có mà thấy không thì tu rất là dễ. Trong có mà thấy không á, tu rất là dễ. Mà trong có mà thấy có rồi đó, tu rất khó. Phải không vậy? Đó. Cho nên Đức Phật biểu mình á, phải ráng làm sao ra khỏi được sanh tử. Muốn ra khỏi sanh tử thì phải diệt vô minh. Diệt vô minh á thì phải có huệ mới diệt được vô minh. Vô quá huệ giống như cái đèn chiếu nào trong cái biển hồng của mình, mình mới thấy được huệ, thấy không? Mình mới có huệ. Có huệ thì do mình phải có định lực. Huệ không có mua đâu á, ra sách niệm đâu có bán, vô chùa nào cũng bán. Ai mà bán huệ, Phật còn không cho huệ, Phật thế giới thôi. Rồi huệ thì mình tự mình mới nuôi. Giới giống như cho phúc cái nó bữa có nói gì cái cũ vậy. Cho hỏi người cũ em về trồng, trồng cho nó nảy ra, nó nảy bông ra xài thì cho giới thôi. Bây giờ mình giữ giới cho thanh tịnh thì nó sanh ra định, định lực. Định lực là cái đạo lực đó. Người ta bị chửi một câu thì người ta lung lay, còn mình không. Người ta bị khen, người ta được khen một câu là sao? Cái lỗ mũi người ta dài ra. Đó, nở ra hai lỗ mũi bự rồi dài ra đó. Rồi ta bị chê một câu ấy sao? Cái mặt ta trụ xuống hai lỗ tai nó cụp lại không? Mắt ngó xuống à. Rồi trong mình thấy sao chứ? Còn khi mà mình có huệ nhãn rồi á, ai ghen mình câu mình cũng sao? Đâu có lầu đầu. Rồi người ta chê mình câu mình sao? Đâu có lâu đâu. Cái vậy đó là như quyển như quá của mình chắc. Cho nên mình á, khi mà mình người Phật tử rồi á, mình sợ, mình tỉnh bơ, mình biết sợ gì hết á, không có làm cái gì làm cho mình lung lay hết á. Đức Phật nói á, có năm cái loại đụng sử mà làm cho con người khó và khó thoát khỏi đau khổ là tham nè, kêu là ngũ đụng sử đó. Tham nè, sân nè, si nè, ngã mạn nè, nghi ngờ. Rồi ác kiến nè, ác kiến là chấp thân kiến nè, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, kêu là 10 loại sử đó. Nó khiến con người của mình nó quay cuồng như cái trong trống vậy. Trời nghi, phải không? Rồi thân kiến là chấp cái thân này còn hoài. Biên kiến là chấp một bên là tôi á, cái đó là tôi đó nè, tôi là má trong nhà đó. Là tôi nói á, ông mới nghe chứ. Tao là má mày, mày mới nghe chứ không? Tao mới thay đổi, tao vậy là tao vậy. Biên kiến là chấp một bên, không chịu nghe là hết á. Rồi tà kiến là tin những cái loại mẹ đó, dị đoan mê tín á. Tụng kinh này, tụng kinh kia, giống như nó thờ tới mười mấy cái lần, mười mấy cái nhang, nó ra tà kiến đó. Nó không có một cái gì giải thoát hết á. Tu là giải thoát mà không có tà kiến. Rồi kiến thủ nữa, kiến thủ là cái quan niệm đó. Mình cứ quan niệm mình sao mình làm vậy à? Tao tảng sáng tao phải ăn cái hột gà, tao phải ăn cái chuối, tao phải uống ly cà phê, tao làm sao đó, tao vậy là không thay đổi tao được. Kiến thủ đó, kiến chấp á, thấy không? Kiến đây là cái quan niệm, cái quan niệm nhưng mà không có chịu thay đổi, cứ chấp cái quan niệm mình là đúng mà không có chịu theo người ta. Cho nên sống với ai cũng được hết á, mà nghĩ tối sân si phiền não hoài à. Rồi giới cấm thủ nữa, giới cấm thủ là ở đây là tuân theo những cái luật lệ một cái tà phái nào đó mày làm theo. Mỗi ngày phải cúng con gà, mấy cái hột vịt. Tao ở cửa mã là cúng nhà, tao phải cúng tam sơn đó, nói vậy đó. Đó là kêu là tà đó. Làm tam sơn là phải có miếng thịt, cũng phải là thịt chúng sanh. Rồi cái trứng gà cũng là ngăn với cái mầm sống của một con gà, phải không? Rồi con tôm luộc, con tôm luộc cũng phải mua con tôm về, thấy toàn là sát sanh hay gặp không? Vậy mà phải cũng cúng phải tam sơn mới được. Tam sơn là ba cái sơn, ba sơn là gì cô cũng biết nữa, phải không? Mà chi vậy biết, mà nhất định là không bỏ nha, không bỏ là không bỏ, như là giới cấm thủ đó. Cô ở đây kêu cúng trái cây không ạ? Hồi xưa đó, đây cô kể chị nghe quý vị nghe. Nếu mình có một cái tư tưởng sai lạc là mình đọa lạc tâm đồ à. Thì mà lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì ở thành Xá Vệ á, cách 500 dặm, cách 500 dặm chắc có nghĩa là 5 cây số, phải không? À, có một cái làng nọ ở trong núi á, khoảng chừng ở 50-60 cái gia đình ở trong đó thôi. Trong cái núi Ska sâu á, thì cách cái thành Xá Vệ đó, thì ở trong ấy có một cái gia đình nghèo lắm. Hai vợ chồng á, cái bà vợ mang thai tới 10 tháng mới sinh ra hai thằng con trai song sinh. đó. Thì hai đứa nhỏ này rất là khôi ngô túng đúng nha, đẹp lắm, mà rất là thì nó vui vẻ mỉm cười chúng chín tối ngày à. Thì một đứa thì ông đặt là Sông Đức, một đứa thì đặt là Sông Phước ha. Thằng Sông Phước với thằng Sông Đức thì ông nằm mà ngủ cũng dễ nuôi lắm, nuôi dễ dàng mà vui vẻ mà không bệnh hoạn hết á. Thì á đâu chừng được 60 ngày là 2 tháng à, thì ông chồng đi thả câu, còn bà vợ á thì đi móc củi ha, đi ông chồng đi thả câu bắt cá về ăn, còn bà vợ đi móc củi về chôm. Thì hai đứa bé bỏ một hôm á, cái ba ông chồng đi móc đi thả câu về thì ông nằm ngủ ngoài sau bởi giá ngựa. Thì hai cái thằng nhỏ nó ngủ ở trong cái phòng cái đó, ông dồn vô ông thấy mà ông khóc mà nó nghe để ông dùm chừng đó. Thì hai đứa đó nhúc nhích cái qua lại, cái nhìn qua nhìn lại á, thì nó nói chuyện. Hai cái thằng này á, nó ngó nó nói với anh à, hai à, ba má đi vắng rồi phải không, em muốn nói với anh một điều. Cái thằng cái 2 tuổi à, mà nó nói tiếng Việt tiếng người á, à nó anh hai à, kiếp trước á, à lúc kiếp trước á tu vừa gần đắc đạo à, tôi với anh tu vừa gần đắc đạo à, bỗng nhiên á tôi với anh nảy ra cái suy nghĩ là ham tiền, rồi mình tu gần đắc đạo rồi mình cũng có phước, mình sinh lên trời rồi mình được làm trời đế thích, thấy không, nếu mà làm trời đế thích thời gian á thỏa mãn, mà nếu mà hết phước là mình sinh xuống nhân gian cũng còn cái dư báo đó anh. Rồi tôi với anh nghĩ tính á, rồi không nếu á sinh xuống cũng làm vua, không làm không làm vua cũng làm hoàng tử, không làm hoàng tử á, thì cũng làm dân á, thì cũng thuộc về trưởng giả giàu sang, cũng sung sướng lắm chứ. Tôi với anh tu gần đắc đạo gì đó là kể như cũng được 2/3 rồi, nó chắc ăn lắm á, không giàu sang thì cũng được trời, không trời cũng được làm người giàu sang, nghe không, đâu có giàu sang sung sướng á, rồi mình từ từ tu nữa đâu có sao đâu. Anh nói rồi nè, đứa thì đứa nhỏ mới đáp nè, phải chi á, tôi nói em nói anh nghe, phải chi lúc ấy á mình chịu khó siêng năng tu thêm một lúc nữa đi. Rồi rốt rồi bởi ý định á, không tinh tấn nên khiến cho nhiều kiếp phải chịu nặng khổ, bởi mình chỉ móng cái tâm vào sang một chút à, mà tôi với anh á, em với anh á phải đọa lạc á đã 50-60 kiếp rồi. Lúc đó thì làm nhà nghèo, lúc đó thì làm nhà con nhà giàu, lúc đó thì làm con này con kia, nhưng bây giờ đùng một cái rồi á, mình lại sanh vô cái nhà này nghèo quá trời, ăn uống sơ sài, không có đủ ăn, nằm thì nằm ở giường cỏ rơm, mặc thì mặc áo vải xấu đó, chỉ cốt để nuôi thân à. Trời ơi, từ nay biết bao giờ mình được đạo trở lại ha, em mới lấy làm á, em lấy làm hối hận ăn năn quá. Hai đứa nó nhỏ xíu, có 28 mà nói vậy đó. Thì cái ông chồng này ông nằm trong nghe hai đứa con nói chuyện, mà nó mới 60 ngày à. Cái ông chồng này ông mới sợ quá, ông nói trời ơi, chắc quỷ là yêu gì nó sinh vô nhà đó. Con nít gì mà mới 28 mà nói chuyện với nhau mà.